Thứ năm sau Chúa Nhật thứ nhất mùa vòng, lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 26 câu 1 đến câu 6. Ngày ấy trong xứ Giu-đa người ta sẽ hát bài ca này: chúng ta có thành trì vững chắc, Chúa đã đặt tường trong lũy ngoài để chở che, mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc trọn niềm trung nghĩa. Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp vì họ tin vào Ngài. Đến muôn đời hãy tin vào Đức Chúa. Chính Đức Chúa là núi đá bền vững ngàn năm. Vì Người đã lập nhào dân sống ở núi cao, thành trì kiên cố Người đã triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất. Nó sẽ bị chà đạp dưới chân người cùng cổ, dưới gót kẻ yếu hèn. Đó là lời Chúa.
Dù mưa sa nước cuốn hay bão cát ập vào nhà ấy cũng không bị sụp đổ vì đã được xây trên nền đá. Còn ai đã nghe những lời thầy nói đây mà không đem ra thực hành thì ví như người ngu xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ và sụp đổ tan tành. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Đức Giêsu lấy hình ảnh kiến trúc trong nghề kiến trúc. Một người xây căn nhà vững thì phải xây đào móng tới đá cả, xây nhà trên đá. Để Ngài muốn nói với chúng ta rằng đời chúng ta cũng đang xây dựng cuộc đời của mình, muốn vững thì phải trên đá cả, là Chúa Giêsu, là Hội Thánh mà Chúa đã đổi tên ông Simon thành Kê-pha là đá để giống Chúa Giêsu. Sau năm 75, nhiều người Công giáo có mặc cảm vì bị những người Cộng sản tấn công. Họ nói là các anh là những người duy tân. Mình không biết trả lời làm sao. Mình đâu có duy tân. Duy tân có nghĩa là duy chỉ có linh hồn, duy chỉ có gì thiêng liêng, duy chỉ có đời sau. Đâu có phải như vậy. Đạo Công giáo ai sống duy là sai hết. Không ai phải duy hết nếu sống niềm tin Kitô giáo. Mà đạo Công giáo được gọi là đạo có hữu, mà Kitô hữu là có. Chúa là vua, Kitô là vua. Người Kitô hữu là có Chúa làm chủ. Chúa hướng dẫn mình. Chúa hướng dẫn mình đi từ đời này đến đời sau. Chúa hướng dẫn mình biết dùng những của cải trần thế này để chiếm đoạt của cải vĩnh cửu trên trời. Người Kitô hữu được Chúa hướng dẫn để khi đón nhận Chúa thì biết kết hợp mọi người trong Chúa. Như vậy đâu có duy chỉ có một mình, hay duy chỉ có biết Chúa, hay duy chỉ có biết người ta, mà là tất cả. Nếu được Chúa Giêsu hướng dẫn và đặt đời sống của mình trên nền tảng giáo lý của vậy thì cái nền tảng giáo lý của Thánh và Chúa đòi chúng ta phải thực hành như người khôn xây nhà trên đá, chứ không phải là cứ kêu lạy Chúa là tất yếu được vào nước trời. Mà tin mừng mở đầu chúng ta vừa nghe Chúa nói chỉ những ai thực hành ý của Cha trên trời. Vậy thì thực hành ý của Cha trên trời không sống duy là thế nào? Tức là sống đan kết ba điểm này, là tin vào Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu, nhờ nghe lời Chúa qua Thánh rao giảng, đó là tin. Sống là cùng với Chúa Giêsu, nhờ Ngài với Ngài để làm điều tốt cho mọi người để sống. Tế là cùng với Chúa Giêsu với tất cả mọi thần thánh để trở nên một hy tế dâng lên Chúa Cha. Nói tắt là phải đan kết ba hành động tin, sống, tế. Cho nên không có duy chỉ có tin, không có duy chỉ có sống được làm điều tốt, không có duy chỉ cầu nguyện tế lễ mà đan kết cả bạn. Nếu chúng ta chỉ duy tin vào Thiên Chúa mà thôi thì thấy Gia Cô Bê nói gì? Chương 2 câu 19 đấy, chúng ta thua ma quỷ, bởi vì ma quỷ nó tin Chúa hơn chúng ta đấy, ma quỷ nó còn thuộc lời Chúa hơn chúng ta đấy. Ta thấy mỗi lần ma quỷ xuất hiện tấn công ai, tấn công bà Eva, nó cũng đưa lời Chúa nó tấn công, nó tấn công ông Gióp cũng là dựa trên lời Chúa, và đặc biệt nó tấn công Chúa Giêsu nó toàn dùng lời Chúa, nó tấn công quỷ nó thuộc lời Chúa lắm, nhưng mà nó luôn sợ. Tại vì sao? Nó không thực hành lời Chúa, nó không biết cầu nguyện của Chúa, cho nên nó run, nó tin Chúa lắm, tin ơn chúng ta đó. Cho nên chúng tôi nhắc lại, nếu chúng ta chỉ duy tín vào Thiên Chúa thì chúng ta không hơn ma quỷ đâu. Còn nếu chúng ta chỉ sống, làm những điều tốt đẹp theo luật dạy thì chúng ta cũng không hơn luật sĩ và biệt phái. Người Do Thái, nhất là giới biệt phái, tự hào tự mãn là chúng tôi làm theo luật dạy, luật chúng ta ban cho Môi-se, luật quý trọng lắm, chúng tôi dựa vào đấy, chúng tôi sống và chúng tôi là những người công chính. Không phải. Ông Phaolô là một biệt phái xuất sắc, cũng mới say mê luật Chúa, luật của Môi-se hơn các biệt phái khác, và ông còn triệt để thi hành luật này. Nhưng khi ông trở lại với Chúa thì ông mới khám phá ra rằng luật đâu có giải phóng con người, luật giam người ta trong tội. Vậy mà cứ dựa vào mình sống theo luật, tứ là công chính, cuối cùng mình trở lại kẻ có tội. Galat chương 3 22 Phaolô nói. Cho nên chúng ta không phải chỉ sống theo luật, hay là không phải chỉ sống là làm điều tốt cho người khác. Như vậy nếu chúng ta chỉ sống theo luật dạy là chúng ta giống luật sĩ biệt phái, chúng ta chỉ đồng ý nhau làm điều tốt, chúng ta giống ai? Giống cộng sản vô thần, đúng không? Lý thuyết của cộng sản là dạy người ta là lao động tốt, cứ lao động thì đó là con người tốt. Người ta dạy như vậy mà mình đâu phải là người cộng sản đâu, mà chỉ duy sống điều tốt đâu, chỉ duy làm điều tốt đâu. Mà nếu gọi là sống điều tốt trước mặt Chúa thì phải là kết hợp với Chúa Giêsu để làm việc, thì mới công việc của mình mới tôn vinh Thiên Chúa và xin ơn cứu độ cho mình. Roma 11:36 thánh lễ nào linh mục và sau cái lời kinh thì sau khi người thế thể cũng lớn tiếng công bố chính nhờ người với người trong người, tức là nhờ Đức Kitô với Đức Kitô trong Đức Kitô, Roma 11:36 thì mọi vinh quang chúc tụng với quy về Thiên Chúa, và công việc ấy trở thành công việc của Thiên Chúa, đem ơn cứu độ không ai phá được, công vụ 5:39 đó. Cho nên dù có làm điều tốt thì cũng không phải là một mình làm độc diễn, hay là cần kết hợp với người ta, mà là phải kết hợp với Giêsu. Giêsu chẳng nói như vậy sao? Giăng chương 15 câu 5 ấy, tôi là cây nhỏ, anh em là cây, cây nào không liền vào cây này thì sẽ chết. Ai muốn cây nào muốn có sai trái thì phải liền với cây, ngoài tôi ra anh em không làm được cái gì hết. không làm được cái gì có nghĩa là con làm cũng chẳng có cứu độ, có xin được cứu độ. Cho nên nhưng mà tôi nói này cũng không phải chỉ là làm điều tốt, mà thứ ba là tế lễ, tức là phải cầu nguyện. Nếu chúng ta chỉ duy cầu nguyện thôi thì chúng ta có khác gì các tôn giáo khác. Chỉ cầu nguyện mà không kết hợp với Chúa Giêsu, không làm điều tốt thì bị Chúa Giêsu kết án. Trong Matthew chương 23 câu 14, Chúa mang chết những kỹ sư, những luật sĩ, biệt phái, các tư tế là các ngươi giả bộ cầu nguyện thật dài để đứt chừng tài sản hòa hòa. Chúng ta đâu phải là luật sĩ biệt phái để Chúa giả hình bị Chúa Giêsu mắng đâu, mà chúng ta muốn tế lễ đẹp lòng Chúa, cầu nguyện đẹp lòng Chúa thì Chúa bảo rằng phải cầu nguyện trong trên sự thật và trong chân lý và sự thật, trong thần khí chân lý và sự thật. Chúa nói với chị phụ nữ bên bờ giếng ra góc cầu, đã đến giờ người ta không thờ Thiên Chúa núi này cái chỗ kia, mà thờ Thiên Chúa đích thực là thờ Ngài trong thần khí và sự thật. Thần khí là lời Chúa, Gioan 6:63, sự thật là Chúa Giêsu, Gioan chương 14:6. Đó là hai phần chính của thánh lễ, lời và Giêsu phục sinh. Đó phải là kết hợp với Chúa Giêsu trong hy tế của Ngài mới gọi là cầu nguyện. Nhưng mà cũng không phải chỉ duy chỉ có cầu nguyện đâu nhé. Tôi nhắc lại là Chúa muốn chúng ta phải sống ba cái đó, tức là phải tin nhờ nghe lời Chúa, phải sống là cùng với Chúa Giêsu, kết đời với Chúa Giêsu để làm điều tốt, phải tế lễ là cùng với Chúa Giêsu với toàn thể thánh để cầu nguyện với Thiên Chúa trong hy tế của Ngài. Đấy, phải đan kết ba cái đó lại thì mới là cái người thi hành ý Cha trên trời, và người đó Chúa gọi là người khôn. Matthew chương 7 câu 24 tin mừng hôm nay Chúa bảo người đó là người khôn như người đã đặt nền móng nhà, xây nhà trên tảng đá, bảo đảm ơn cứu độ. Vì thế mà bài đọc chúng ta vừa nghe ngôn sứ Isaiah chương 26 câu 1 câu 6, những người khôn xây dựng đời mình trên giáo lý của Chúa, tin sống tế đó, thì Isaiah nói là sao? Chúa nói rằng chúng ta nói thưa với Chúa trong điểm hân hoan rằng chúng ta có thành trì vững chắc, có Chúa làm đồn lũy chở che chúng ta, mở cửa ra cho muôn dân tộc bước vào, một dân tộc chọn niềm chủ nghĩa. Vì ai tin tưởng vào Chúa thì khác nào ẩn thân nơi núi đá. Chúng ta thấy khi mà muốn tấn công kẻ thù đó là vỡ được núi đá ẩn nấp để tấn công thì vững chắc lắm. Thì Chúa là núi đá, Isaiah nói là nhờ chúng ta xây dựng đời mình trên đá tảng là Chúa Giêsu, là giáo lý của Hội Thánh. Và Isaiah nói tiếp là tất cả nếu không dựa trên Chúa Giêsu thì cũng tất cả bị phá hủy hết, thành thánh của chúng bị triệt để bị triệt hạ, không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào. Và cuối cùng thì những kẻ mà thế, những người mà bị thế gian cho là yếu kém, là thua thiệt, sẽ đứng lên lãnh đạo Israel, tức là hội thánh của Ngài. Đó là những người xây dựng đời mình trên giáo lý của Chúa, tin sống tế. Cho nên một người sống cái niềm tin này thì mới có thể kêu cầu với Chúa rằng